có nghĩa là xả thân, xả phú cầu vần, xả thân cầu đạo, phải vậy không? Xả tức là gì? Là bỏ hết, phải không? Bỏ hết những cái giàu sang ở đời, bỏ hết cả cái thân mạng này để đi cầu đạo. Cho nên nó xả phú cầu vần, xả thân cầu đạo. Mà đã bỏ cái giàu sang, quên cả thân mạng, thì còn cái gì bỏ không được nữa không? Xả thân thì thân mạng không tiếc, mà thân mạng không tiếc thì có cái gì đáng tiếc hơn không? Vậy đó mà có khi những việc nhỏ nhỏ xả cũng không được nữa, phải không? Đó là cái yếu, cái chưa có thực hiện được đúng cái bản nguyện của mình. Cho nên cái người đi tu là cái người bắt đầu bỏ tất cả. Mà chẳng những người đi tu mà cả Phật tử tại gia nếu biết thì cũng có thể xả tất cả. Như vậy thì ở đây nói bỏ tất cả sẽ được tất cả là gì? Đây tôi thứ tự, một là nhắc lại lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Quý vị thấy đọc lịch sử chúng ta biết rõ Đức Phật là một con nhà vương giả, mà ngài đi tu thì ngài đem được cái gì theo? Tất cả ngôi vị quyền tước, rồi tài sản, sự nghiệp, đất nước vân vân, ngài đều buông hết, buông bỏ hết để mà đi tu. Sao chỉ còn mặc cái chiếc áo cẩm bào trong ban đêm để mà chạy trốn, đi trốn? Thì gặp người thợ săn, ngài cởi chiếc áo, đổi cái áo thợ săn để mặc vào đi tu. Thì như vậy tất cả danh vọng, sự nghiệp, tài sản thế gian, cho tới cha mẹ, vợ con, ngài xả tất cả, phải không? Ngài đi tu có đem cái gì theo? Tức là chỉ là một cái chí nguyện xuất gia cầu đạo giải thoát thôi, chứ không có một cái gì đem theo hết. Tất cả đều để lại. Ngài từ bỏ tất cả rồi chỉ một thân một mình đi tu. Như vậy thì khi đi tu, quý vị thấy ngài không còn có cái gì gọi là đem theo để phòng, để ngừa khi mà đói thiếu có dùng, ngài không có giữ cái gì hết. Như vậy là sự nghiệp, tài sản, danh vọng, cho tới trong gia đình, cha mẹ, vợ con đều buông tất cả, bỏ tất cả, chỉ còn một thân thôi. Đó là cái bỏ bên ngoài. Đó gọi là xả phú cầu vần đó. Rồi kế đó nữa, ngài bỏ cái gì nữa? Tới 6 năm khổ hạnh, ngài tu khổ hạnh, ngài ăn uống đơn giản, cho tới cuối cùng một ngày chỉ một chút ít mè, một chút ít đậu, cho tới kiệt sức, thiểu người phải thiểu xuống. Trong kinh A Hàm diễn tả cái thân của Phật lúc đó nếu giờ vào bụng ngài thì chỉ thấy có cái xương sườn, giờ vào tất cả chỗ nào cũng thấy xương không à, đụng xương, chứ không có thịt, không có máu mủ mà nó được dung no đầy như người khác. Thì như vậy giai đoạn đó gọi là ngài xả cái gì? Xả thân cầu đạo, nghĩa là đối cái thân ngài không còn một chút gì quý, một chút gì luyến tiếc. Ngài dù phải chết, dù phải tan thân lúc đó, miễn được đạo thì thôi, Đức Ngài không còn quý, còn tiếc một cái gì. Như vậy, đó là cái tinh thần xả thân cầu đạo. Như vậy thì nhờ xả thân cầu đạo mà Ngài tu tới giai đoạn này, Ngài mới thấy rằng dù cho khổ hạnh đến kiệt lực mà đạo cũng không thấy, cho nên Ngài mới dừng, Ngài mới bỏ cái tu khổ hạnh, Ngài ăn uống Ngài một bữa để cho thân thể bình phục, rồi để mà tinh tấn tu hành. Như vậy hai cái xả đó, quý vị thấy đối với Đức Thích Ca, Ngài đã làm trước hết rồi. Trước hết là xả phú cầu bằng, kế đó là xả thân cầu đạo. Còn chúng ta bây giờ có xả được không? Xả chừng bao nhiêu? Đó là một cái câu hỏi mà tất cả chúng ta phải tự đặt ra, rồi kiểm nghiệm lại mình, thấy mình làm đã được bao nhiêu. Như vậy thì với Đức Phật, đứng về mặt thân, đứng về mặt sự nghiệp thì Ngài đã xả rồi, mà Ngài còn xả cái gì nữa quý vị biết không? Xả cái tâm à, xả cái tâm của Ngài. Ngài buông bỏ cho tới tâm được định à, được nhập định, không còn một ý niệm gì lăng xăng, hoàn toàn trong sạch, thì tới đó Ngài mới được giác ngộ. Như vậy thì xả ở đây, một là xả tất cả cái gì, sự nghiệp, tài sản, cha mẹ anh em bên ngoài, kế đó là xả không tiếc thân mạng, sau cùng là xả hết cái nội tâm của mình. Nội tâm, những cái lăng xăng, những cái loạn tưởng, nó làm cho rối rắm, nó làm cho mình phiền não, thì Đức Phật Ngài thiền định với cõi Bồ Đề 49 ngày đêm, khi đó tâm Ngài hoàn toàn thanh tịnh, không còn một ý niệm gì, cho nên vào trong đại định, từ nhập đại định rồi, Ngài liền chứng được quả vị Phật, được giác ngộ. Thì như vậy quý vị thấy cái xả có ba chặng, ba đoạn. Đoạn thứ nhất là tất cả cái bên ngoài, từ sự nghiệp, danh vọng, tài sắc mình được, rồi tới thân quyến, cha mẹ, anh em, vợ con, đó là tất cả những cái bên ngoài đều buông xả. Rồi cuối cùng kế đó là quên cái thân mạng, liều chết mà tu, đó là xả thân. Cái thứ ba nữa, xả tất cả cái tâm, tâm nghĩ tưởng lăng xăng đều yên định, không còn một mảy may nào, sau đó mới chứng ngộ thành Phật. Như vậy nhờ xả tất cả mà khi thành Phật rồi thì sao? Tôi nói thứ tự cho quý vị thấy, khi thành Phật rồi, như hiện giờ chúng ta kiểm chứng, người các chùa thờ Phật thì quý vị thấy cả thế giới này chừng bao nhiêu ngôi chùa thờ Phật, chắc chúng ta kiểm tra không hết. Nội trong nước Việt Nam mà tính ra cũng mấy chục ngàn ngôi chùa, thì Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên vân vân, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, cộng lại mấy trăm mấy ngàn ngôi chùa, phải không, để thờ Phật. Thì như vậy Ngài bỏ tất cả ngai vàng cảnh gian sang sự nghiệp trong nước, thì bây giờ Ngài có được lại không? Được tất cả đó. Rồi Ngài xả bỏ quyến thuộc của Ngài, cha mẹ, anh em, vợ con, thì bây giờ Ngài được con cái chừng bao nhiêu? Chừng bao nhiêu? Chỉ xả bỏ một số thôi, mấy chục thôi, mà bây giờ đã bao nhiêu triệu, phải không? Bao nhiêu triệu người nhìn nhận là con của Đức Phật. Thì như vậy có phải được tất cả không? Xả sự nghiệp, thì bây giờ sự nghiệp to bao gồm cả thân quyến, bây giờ thân quyến nhiều vô kể, rồi xả cái gì nữa, rồi xả cái thân ngài, thì bây giờ ngài tịch rồi thì chúng ta vào chùa nào cũng thấy Phật ngồi đầy hết, phải không? Thì bao nhiêu thân, vô số thân, chỉ như vậy mở một cái mà được vô số, rồi xả cái nội tâm ngài, này xả tất cả những cái tâm nghĩ tưởng lăng xăng, thì tâm nghĩ tưởng lăng xăng ngài nó sạch rồi, phải sau khi giác ngộ ngài liền chứng được tam minh lục thân tứ vô sở quý thập bát bất cộng vân vân, xả những cái vô nghĩa tầm thường mà đạt được những cái vi diệu phi thường. Như vậy thì có phải ngài xả tất cả là được tất cả không? Rõ ràng như vậy. Còn ở thế gian giữ tất cả, được tất cả, rồi mất tất cả. Còn ngài đi tu, ngài xả tất cả, rồi ngài được tất cả. Thì như vậy giờ đây chúng ta tu theo Phật thì nên sao? Nên phải giữ và nên xả. Giờ quý vị trả lời giùm tôi câu đó, trả lời mà thật từ trong tâm của mình á, chứ không phải trả lời ngoài miệng. Thực trong tâm mình nên xả nên giữ, từ người xuất gia cho tới người tại gia, nên xả nên giữ. Bây giờ mình cũng phải tập xả, xả nhưng mà người xuất gia thì được quyền xả trọn vẹn, còn người tại gia thì xả chừng phân nửa thôi, phải không? Chứ không được trọn vẹn. Đó là phải xả, chứ đừng có cố giữ. Tôi nói thí dụ trước về người tại gia, thí dụ mình làm ăn có tiền, có cơm, có gạo, thì thấy ai khổ mình xả để mình giúp họ, đó là xả, bố thí đó là xả chứ gì, phải không? Mình xả những cái quyền lợi của mình để giúp cho những người thiếu, người khổ, thì đó là xả. Rồi tất cả những cái gì người ta tranh giành danh lợi thì mình tu rồi mình bớt, không có tranh giành danh lợi, đó là xả. Tất cả những cái lời hơn thua để mà tranh cãi với nhau thì mình cũng bỏ hết những cái đó, thì đó là xả. Như vậy tập xả được như vậy là chúng ta khéo tu, chúng ta có tiếng. Còn nếu cái gì cũng giữ hết thì sao? Thì không thể nào tu được hết. Tu mà muốn làm giàu, tu muốn làm quan, tu mà muốn hơn thiên hạ, tu muốn cái gì cũng thắng người ta hết thì tu được không? Đó là không thể nào tu được. Cho nên nói tới tu là nói tới cái xả, cái chừa, cái bỏ. Đó là nói người Phật tử tại gia. Muốn nữa là cái người xuất gia thì mình có cái gì để mà giữ đâu? Tất cả đều là của chung. Cuộc sống của mình chỉ là sống để mà tu, chứ không phải sống để mà được danh, được lợi, được tất cả những sự nghiệp ở trong chùa. Như vậy thì chúng ta đâu có cái gì là của mình, cho nên chúng ta dễ xả tâm phần. Người tu thì xả hết quyền lợi, xả hết những cái gì thuộc về sự nghiệp, hình thức, không có gì chúng ta phải giữ hết. Chẳng qua vì đạo mà có chùa, có chỗ để mà truyền bá, chỉ dạy thôi, chứ không có cái của mình. Nhớ rõ như vậy, đó là chúng ta xả. Như vậy đó là xả cái bên ngoài. Nhưng mà bây giờ xả về cái bản thân mình á, thì quý vị thấy dễ hay khó? Người cư sĩ mà muốn xả thân á, thì quý vị xả làm sao? Tôi hướng dẫn quý vị xả. Người không biết đạo thì họ trao chuốt, họ lo lắng cho cái thân, cao trước cho đẹp, rồi lo lắng nuôi nấng cho mập, thì phải không, cái duy giả cho sung túc, thì đó là họ giữ. Còn mình với tu rồi thì không cần cao trước cho đẹp, mà chỉ sống một cách bình dị. Còn sự sống thì vừa phải, đủ no đủ ấm để sống thôi, chứ không quá sung túc để là sanh ra bệnh hoạn. Thì đó là chúng ta cũng xả, mà xả có vừa chừng thôi, chứ không phải xả nhiều. Đó. Như vậy thì người biết tu, đối với danh mình không có ham, đối với lợi thì mình biết vừa đủ. Còn tất cả những cái tài sắc vân vân thì đừng để nó dính nó nhiễm, thì đó là xả. Xả, xả như vậy đó là xả trên thân của chính mình. Còn người xuất gia thì quý vị có xả chưa? Hồi chưa xuất gia thì cũng đầu tóc như ai, phải không? Ăn mặc như ai. Bây giờ xuất gia rồi sao? À, cái mà thiên hạ quý trọng là ba cái cọng tóc trên đầu, cái quý vị cạo ở trên, đó là xả rồi. Xả những cái gì mà cho là duyên dáng, là đẹp đẽ cái thế gian thì xả trước, phải không? Rồi tới cái ăn mặc đó, mặc thì người ta mặc đồ này đồ kia cho có ra vẻ đẹp, ra vẻ quý, rồi mình mặc áo nâu, phải không, áo nhuộm, thì đó là xả. Xả cái tóc trước, rồi xả cái mặt kế đó, là tới cái ăn. Người ta ăn món này món kia cho ngon miệng thì mình chỉ ăn rau tương, ăn chai lạc, phải không? Đó cũng là xả, tập xả từ từ. Như vậy đó là cái hình thức chúng ta xả về cái thân. Nơi thân chúng ta giảm bớt những cái điều kiện nó cho nó đi gần với đạo, dễ tu, chứ không nó còn đa mang nhiều. Như vậy thì người xuất gia đã xả được bao nhiêu rồi? Chắc xả cũng khá nhiều. Nhưng rồi tối thì người cư sĩ ta phải ngủ đủ 8 tiếng cho khỏe. Còn người xuất gia ngủ được mấy tiếng? Nhiều lắm là 6 tiếng, phải không? Còn hoặc là 5 tiếng, hoặc là 4 tiếng thôi. Thì như vậy, đó là bớt ăn, bớt ngủ, đó là xả chứ gì. Như vậy thì chúng ta tập xả, xả được như vậy thì lần lần nó mới tiến. Như vậy thì đối với thân, người xuất gia trên thực tế thì đã xả khá nhiều rồi. Rồi giờ tới cái thứ ba là tâm. Tất cả cư sĩ đại gia về tâm quý vị xả được nhiều ít. Nếu ai có nói cái gì gác hơn mình một câu thì quý vị có nhịn không? Nhịn dễ hay nhịn khó? Chắc là khó nhịn lắm, phải không? Nếu nhịn thì sợ ta nói mình ngu, mình thua, mình dại. Cho nên rồi ít có chịu nhịn. Bây giờ đây quý vị biết tu rồi thì quý vị ráng dùng cái lý vô thường của Phật để chặn đứng lại cái tâm tranh đua của mình. Nếu khi nghĩ tới cái danh, nghĩ tới cái lợi, thì quý vị nhớ danh lợi là vô thường, không có bền, không có lâu. Như vậy thì đã vô thường thì dành với nhau được mất làm gì, đó là xả được. Rồi tới lời nói hơn hoặc là hành động lấn hiếp mình thì cũng cứ nghĩ rằng cái chết sống nay mai không lo, cái lo ngày mai mình còn sống hay không, đó là cái lớn. Còn cái hơn thua phải quấy ra lớn hay nhỏ? Cái lớn là cái ngày mai mình còn sống hay không đây, mà không lo, không cố gắng tu, mà bây giờ lo tranh hơn tranh thua làm chi? Tranh hơn tranh thua rồi mai ngã đùng chết thì được cái gì, phải không? Nên nghĩ tới cái đó, nghĩ tới cái vô thường, nó đuổi gấp chúng ta không còn thì giờ để mà tu, hướng nữa để tranh hơn tranh thua. Nhớ như vậy thì tất cả những cái gì người đời họ hiếp, họ lấn mình vẫn bỏ qua hết. Quý vị nghĩ cái người giành hơn giành thua ở thế gian là khôn, hay là cái người nhịn bỏ qua hết để tu là khôn? Cái nào khôn hơn? Họ nói hơn mình, họ xử sự hiếp mình thì đó thấy như họ hơn, phải không? Hơn mình nhịn họ hết. Như vậy thì hai người đó ai khôn hơn ai? Dành hơn để rồi phải đi tới cái chỗ chết không biết về đâu, nó là không có phải khôn. Còn mình nhịn đi để tu hành, có cái hướng mai kia mình đi, mình không lo không sợ, đó mới là cái tốt, đó mới là cái khôn. Như vậy khôn là người nghĩ tới chuyện lâu dài, chuyện xa xôi. Dạy là cái người nghĩ có nhất thời, phải không? Chỉ hơn người ta nhất thời, đó là không phải khôn. Vì vậy mà chúng ta đừng có tranh hơn tranh thua để rồi gây phiền não, sống đau khổ, không tu hành được. Cái đó là cái không phải thật khôn. Mà người thật khôn là người phải tránh, phải chừa hết những cái điều gây cho tâm mình nó rối loạn, gây cho tâm mình nó phiền não, tránh hết, đừng để, đừng nuôi. Thì như vậy tu nó mới tiến, mà tu tiến thì mới cứu được mình. Đó là tôi nói cái ẩn nhẫn để tu hành. Nhưng mà thực tình quý vị nghĩ chúng ta nói ẩn nhẫn hay nói là xả bỏ, nhưng mà có ẩn nhẫn gì đó không? Tôi nói ví dụ như ở thế gian có người nào đó họ nổi sân, thấy mình đi cái nói cha mày, cái lúc đó quý vị sao? Nổi nóng lên cái muốn chửi lại, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi lại quý vị, nói cha mày đó nó nặng ở chỗ nào? Thì mình chỉ trả lời nó phải, tôi có cha. Ta nhắc mình cái gì? Cha mày tức là nhắc cha của anh, cha của chú. Thì để nhắc cha mình thì mình nhận ở tôi có cha cái rồi, phải không? Có gì đâu mà giận. Còn nói cha mày cái nỗi sân, cái mẹ mày cái lời, thôi tôi đánh lộn, phải không? Mà như vậy có phải là cuồng với nhau không? Chuyện vô nghĩa. Thì mình có cha, ta nói cha mà cha mình thì mình nhận à phải tôi có cha thì rồi thôi. Như vậy thì cái chuyện thế gian họ nói toàn là điên khùng chứ không có sáng suốt. Mà trong khi họ điên khùng rồi chẳng lẽ mình cũng điên khùng theo, phải không? Họ điên khùng thì mình phải sáng suốt. Mà thế gian dành điên nhau không à? Người ta nói mình hơi nặng chút, cái mình nói nặng hơn chút, rồi một lúc rồi quý vị thấy hai bên cãi lộn nhau, chửi lộn nhau, có giống hai người điên không? Toàn là tạo cái cớ để điên khùng, mà chúng ta lại nhào cho đó dành làm người điên, có phải dạy không? Như vậy thì người ta đã khờ thì mình phải sáng, người ta không bình tĩnh thì mình phải tỉnh táo để mà tránh những cái phiền hà, tránh những cái gây ra rối loạn trên đường tu hành. Nếu mà nói như vậy thì quý vị mới thấy sự tu nó không phải là khó, mà sự tu là một cái gì sáng suốt, chân thật để giữ cho mình mọi sự được an lành. Như vậy thì quý vị nghĩ nếu nói cha thì không giận được rồi, nhưng mà nói chú là con chó thì giận không? Nói là con chó thì bây giờ quý vị giận không? Mình đâu phải chó mà dám nói mình con chó. Nhưng mà bây giờ muốn tỏ ra người sáng suốt bình tĩnh thì nói anh nói lộn rồi, tôi là người ta chứ không phải con chó. nói vậy cái được trời thôi, thì họ chửi mình được nữa không? Đâu có gì, phải chi họ nói mình con chó cái thành chó liền á, thì cái đó mới là xấu, phải không? Họ nói mình con chó thì mình cái cánh lại, cái anh nói lộn rồi, tôi là người ta chứ không phải con chó, thì người đó nói thêm nó được không? Chứ họ đâu có giận. Còn nói mình con chó thì mình trả lại là con bò gì đó, hai bên ấu đả nhau. Như vậy cho nên nhiều khi tôi nói rằng chúng ta khờ dại nhiều cái đáng thương. Nghe người ta nói mình con chó cái nhảy tới tát tay người ta, như vậy mình chó sao? Mấy ông nhận mình chó rồi, chó thì cắn ta liền. Còn người ta nói mình con chó mình cải tránh không, tôi không phải con chó, tôi là người ta. Rồi thôi họ biết, không biết nói gì nữa vậy đó. Thì quý vị nghĩ như vậy là chúng ta dại, chúng ta khôn. Còn nói mình con chó cái mà lại tát tay người ta, đó là khôn hay dại? Thì nếu mà mình tát tay ta nói tôi nói anh con chó, anh không phải con chó thì thôi, có gì đâu mà anh đánh tôi, thì lúc đó mình có hổ thẹn không? Như vậy thì mình tưởng như mình con chó liền này. Thì đó là cái lầm lẫn si mê của con người, vì cái chấp ngã quá nặng cho nên động tới cái mình thanh sự. Như vậy thì cái người tu là phải xả bỏ cái ngã, không có chấp, mà luôn luôn tỉnh táo sáng suốt những cái gì nó là sai lầm, nó là trật đi, thì mình không có nên bám, không có nên giữ. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu chúng ta biết tu thì chúng ta lúc nào cũng bình tĩnh, cũng sáng suốt. Mà nếu không biết tu thì dễ gây sân hận, oán hờn với nhau, rồi đau khổ cả chùm, phải không? Mình khổ, người khổ. Như vậy hỏi tại sao thế gian khổ, thì quý vị trả lời sao? Tại thế gian cố chấp quá, phải không? Thế gian cố chấp cho nên khổ. Nếu mà ai cũng không chấp, nói mình con chó thì cải chánh, tôi không phải con chó, tôi là con người, anh nói lộn rồi, thì như vậy có gì đâu mà phải sanh sự. Rồi tất cả những cái khác cũng vậy. Thì chúng ta nếu khéo thấy rõ cái lẽ thật đó thì mình sống rất là an lành, rất là tự tại. Đừng có những người khi bị người ta nói sao mà chị ngu quá, cái làm sao? Giận không? Người ta ngu cái nỗi sân lên, muốn chửi người ta, muốn đánh người ta. Nhưng mà giờ quý vị xét, nói mình ngu, mình có ngu không? Nhưng mà sự thật bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị ở đây, quý vị có thật là người khôn chưa? Mình chưa thật là người khôn thì còn ngu, ngu ít ngu nhiều thôi, thì nói ngu được rồi, có gì đâu. Thì nếu mà họ nói ngu, mình sáng suốt nên trả lời thế này: nói người xưa bảo càng học thấy càng dốt, thì tôi không ngu sao được, còn dốt tức là còn ngu, phải không? Học hoài mà không hết. Vì tất cả sự việc trên thế gian này, trăm ngàn muôn ức triệu cái nghề nghiệp, trăm ngàn muôn ức triệu cái điều cần biết, mà mình biết được bao nhiêu? Nghĩa là trong ngành nào biết ngành đó một phần thôi, cũng chưa tới nơi tới chốn nữa. Thì như vậy biết ngành này qua ngành khác không biết thì còn ngu, phải không? Như vậy thì có người nào không ngu đâu. Thì ta nói ngu trời nó phải, tôi chỉ là một người biết chút ít trên đời, làm sao không ngu? Như vậy thì quý vị thấy còn cái gì để phải khổ hay không? Như vậy thì chúng ta hiện tại khổ đau là tại vì chúng ta ngu xuẩn quá, cái điều không đáng chấp cũng chấp, rồi cả ngày người này làm khổ người kia, người kia làm khổ người nọ. Chứ nếu mà biết rồi thì cười vài, họ nói ngu cười không có gì quan trọng, phải tôi ngu vì tôi đâu có biết hết. Nhưng mà không biết hết thì còn ngu, thì chấp nhận cái rồi hết nơi, thấy không? Rồi nói con chó con mèo thì mình cũng cải chánh rằng tôi là người, không phải chó không phải mèo, cười thôi. Có cái gì đâu mà phải sân hận với nhau mà phải khổ. Vậy đó mà người ta sống khổ sở điên đảo vì cái cố chấp. Cho nên người biết tu rồi, ở trong nội tâm mình đừng có cố chấp, đừng có nghĩ một cách dại khờ rằng mình là khôn hơn hết, mình là đẹp hơn hết, mình là hay hơn hết, vân vân. Đừng có dại khờ nghĩ vậy. Mình là cộng cỏ, là một cây cộng rơm thôi, không có ra gì đâu. Đừng nghĩ mình là quan trọng. Mà không nghĩ quan trọng thì tất cả mình sống dễ, sống nhẹ nhàng, không có khổ. Đó là tôi muốn nói rằng xả bớt cái ngã của mình. Duyên chấp ngã sâu đậm, nặng nề quá, cho nên động tới cái nỗi sân, động tới cái giận, động tới cái buồn. Và nếu mình xả được cái ngã này thì mọi cái nó hết khổ, hết buồn. Như vậy Phật ngài sống kham khổ, ăn một hộp mè hoặc là một ít đậu để sống qua ngày, để cầu đạo. Ngài dám bỏ thân như vậy mà chúng ta bây giờ động tới cái phiền não, động tới cái sân si, thì đó là chúng ta không biết tu, không biết xả thân. Như vậy thì quý vị tại gia đã thấy được những cái gì cần phải sáng suốt, đừng cố chấp sai lầm. Bởi vậy nên nhà Phật nói chấp là kẻ mê. Tôi nói cho dễ hiểu hơn, chấp là người ngu, phải không? Ai chấp nhiều là ngu nhiều, chứ không có gì lạ hết. Chứ đừng có tưởng mình chấp đó là hay, chấp đó là người ta phục, chấp đó là ngu, chứ không có lợi ích gì. Cho nên chúng ta biết tu, tu là tỉnh, tu là sáng suốt, thì không nên chấp, không nên cố chấp về thân, không nên cố chấp về ngôn ngữ. Như vậy thì chúng ta sống được bình an, tu hành thanh tịnh. Đó là tôi nói về người tại gia. Giờ bước qua lãnh vực xuất gia thì chắc còn hay hơn nhiều. Có hay hơn không? Quý vị xuất gia khi nào huynh đệ giận, chỉ mặt nói mày ngu quá, thì lúc đó quý vị có cười không? Hay là cũng đỏ mặt? Cười hay đỏ mặt? Thì nếu người xuất gia nói mày ngu quá, nó phải ba tạng kinh tôi học chưa hết 1/8, không ngu sao được, phải không? Nói vậy cái thôi mấy người kia hết nói. Bây giờ ai học hết ba tạng kinh, nắm hết ba tạng kinh, thuộc hết ba tạng kinh mới hết ngu. Bây giờ tôi có một chút nè, còn ngu quá, thì ai dám xưng khôn không? Không dám xưng khôn, tất cả đều ngu, có gì đâu. Thì như vậy, chỉ khéo một chút là chúng ta bình an, không có gì giận hờn hết. Rồi nếu mà người tu mà bị người ta nói coi bộ mi si mê quá, thì nói sao? Bởi vì tôi chưa giác, không suy sao được, phải không? Rồi thì thôi, còn chuyện gì nữa cả. Thế còn nghe nó suy cái nỗi giận cả ùng lên, thì có phải là suy không? Nói si mê phải, tôi chưa có giác thì tôi phải là người si mê, chừng nào tôi giác là tôi mới hết si. Thì quý vị thấy mình chỉ cần khéo một lời nói, khéo một cái nhìn thì hết phiền não. Người ta chê mình ngu, chê mình si mê, mình đều cười thôi, không có gì quan trọng. Còn cái này nhiều khi huynh đệ nói một lời hơi nặng nặng chút là phiền não 2-3 ngày, bỏ ăn bỏ ngủ. Thì như vậy tu chừng nào thành Phật? Tu từ ai cạo đầu vô chùa cũng muốn được thành Phật, mà rồi cái chấp càng lớn, chấp càng nhiều, phải không? Chấp quá chừng là chấp, thì chừng nào thành Phật? Cho nên chúng ta phải bỏ, phải xả hết cái cố chấp. Người tu ở nội tâm mình phải luôn luôn xả bỏ những cái cố chấp về bản ngã, cái cố chấp về cái tâm hơn thua phải quấy, lúc nào chúng ta cũng xả hết, vui trong đạo, vui với tất cả cái lời của Phật dạy chúng ta học được, lấy đó làm cái nguồn vui. Còn mọi cái bàn luận hơn thua phải quấy đó, đó là cái trò đùa, không có giá trị gì hết. Nhớ như vậy, nghĩ như vậy, đó là chúng ta biết tu. Tu như vậy đó thì sự tiến nó mới nhanh, mới được lợi ích. Đó là tôi nói xả cái thân này không có quan trọng, cho nên bớt cái chấp ngã, rồi xả những cái cố chấp về cái lời nói của người, để cho tâm mình nó không có phiền não. Như vậy đó là kéo tu, là biết tu. Nhưng mà quý vị thấy còn có cái xả nào hết sức là quan trọng nữa không? Trong nhà Phật dạy còn một cái quan trọng nhất mà chúng ta không biết, là xả bỏ tất cả những cái vọng tưởng của mình. Đó, cái đó mới là quan trọng. Mà tại sao xả bỏ vọng tưởng mình là quan trọng? Bởi vì vọng tưởng là cái mê lầm, hay là những cái cụm mây đen tối, nó che mất, nó che khuất cái trí tuệ chân thật của mình. Nên khi nào tu mà còn vọng tưởng là còn mê lầm, sạch hết vọng tưởng thì mới đi tới giác ngộ. Như vậy thì tất cả chúng ta bất cứ tu pháp môn nào cũng là phải dẹp vọng tưởng. Không dẹp vọng tưởng thì không bao giờ thành Phật. Ví dụ tu tịnh độ thì chúng ta niệm Phật tới đâu, tới đâu mới thành công? Tức là tới nhất tâm bất loạn, phải không? Mà nhất tâm bất loạn là gì? Là chỉ còn một cái câu niệm Phật, mà không còn một cái nghĩ nào khác ngoài câu niệm Phật. Như vậy nhất tâm cũng gọi là nhất niệm. Như vậy thì chúng ta chỉ giữ một niệm để dẹp tất cả niệm, giữ một niệm dẹp tất cả niệm, tất cả niệm sạch rồi chỉ còn cái niệm Phật. Cuối cùng cái niệm Phật thì sao? Chúng ta cũng xả luôn. Cho nên nói niệm tới chỗ vô niệm, niệm tới chỗ không còn niệm nào nữa, thì đó mới là thấy Phật. Như vậy quý vị thấy tu tịnh độ dùng cái câu niệm Phật để dẹp tất cả những cái niệm khác. Mà dẹp hết những niệm khác rồi, những niệm nó lạnh, chỉ còn câu niệm Phật. Cuối cùng câu niệm Phật cũng dừng luôn để trở lại cái chỗ vô niệm. Mà vô niệm thì đó mới là Phật hiện, đó mới được thấy Phật, mới được vãng sanh. Thì người tu thiền chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu ban đầu vì tâm loạn tưởng quá nhiều, tâm loạn tưởng quá nhiều mà muốn cho nó dừng thì phải dùng một phương tiện, hoặc là đếm hơi thở, hoặc là quán chiếu một cái pháp gì. Nếu nói bát nhã thì phải quán cái gì? Ngũ uẩn giai không, vân vân. Nghĩa là mình phải có một cái phương tiện để mà dẹp từ từ, cho tới khi tất cả những niệm đó lăn xăng nó lặng rồi thì mới đi tới chỗ tịnh. Tịnh tức là thanh tịnh vô niệm. Mà thanh tịnh vô niệm đó là định. Như vậy thì chúng ta tu thiền thì phải đến chỗ an định trọn vẹn, thì chừng đó mới chứng được vô sanh. Như vậy thì tại sao chúng ta phải bỏ tất cả vọng tưởng mà để đi tới cái chỗ vô niệm, đi tới cái chỗ vô sanh?